Hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 12 câu 11 với tựa đề là đời sống thực tế của người tin Chúa. Chúng ta đã đi lướt qua Roma đoạn 12 từ câu 9 cho đến câu 21 và học một số điểm về một người tin Chúa chân thật là như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta đã nhìn thấy những hình ảnh tuyệt diệu, tuyệt đẹp mà sứ đồ Phaolô viết ra trong câu 9 cho đến câu 21. Bắt đầu trong câu 9 thì Phaolô nói tình yêu thương nó như là một thứ vàng quý giá. Trong câu 10 thì nói là tình yêu thương như là anh em. Câu 11 nói về tình yêu thương nhiệt thành, sốt sắng trong thánh linh. Trong câu 12, tình yêu thương tiến tới. Trong câu 13, tình yêu thương quan tâm. Câu 14, tình yêu thương rộng lượng, khoan dung. Đó là chúc phước cho kẻ bắt bớ và đừng nguyền rủa. Và xuống câu 19 đến câu 21 là dùng tình yêu thương để mà đắc thắng. Và bây giờ chúng ta cần vượt qua những gì mà Phaolô đã nói và đi đến việc là làm thế nào để có thể giúp chúng ta làm những điều này. Và phải làm theo. Không biết quý vị có giống như là một số người ngày nay không? Thưa quý vị, ngày nay nhiều người không cần phải đi du lịch, không cần phải đến tận nơi để có thể nhìn thấy cảnh ở tại đó như thế nào. Người ta chỉ cần đi du lịch trên YouTube thì có thể tới được tất cả mọi nơi và biết có thể là rõ nhiều hơn là mình đi đến tận nơi đó nữa. YouTube có thể chỉ cho chúng ta biết tất cả mọi nơi mà chúng ta chưa đặt chân đến. Cũng giống như là một con tàu được vẽ trong một bức tranh vượt một đại dương, nhưng mà chúng ta nhìn lại thì con tàu đó chưa bao giờ vượt đại dương. Hay là một bức tranh của lửa cháy, nhưng nếu quý vị đặt cái tay vào thì không thấy nóng. Cho nên những điều mà Kinh Thánh nói tại đây, nếu chúng ta chỉ nghe thì nó không có ích lợi, và chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được, làm theo được những gì mà Kinh Thánh dạy. Cho nên chúng ta cần sống động trong những điều này. Và chúng ta có thể làm được điều này khi chúng ta tiến gần đến Chúa Giêsu. Và tiếp theo, chúng ta cần trở lại thế gian với một tinh thần mạnh mẽ như là muối, như là ánh sáng, như là sức mạnh để chúng ta có thể sống giữa thế gian này. Môi-se đã đến gần với Chúa, và khi ông trở lại với lại dân sự thì ông không có thể giữ lại sự vinh quang trên mặt của ông khi ông ở với Chúa. Và đây dường như là sức mạnh mà hội thánh của Chúa bị thiếu hụt ngày hôm nay. Và ngày nay, chúng ta không có nhiều những anh hùng đầy quyền năng của Chúa như là mục sư Richard Baxter. Ông là một mục sư vào thế kỷ thứ 17, là một người tin Chúa trong giáo hội Thanh giáo. Và ông được mô tả như là một cái xe lửa chở hàng ra từ thiên đàng. Ông chứa đầy những bản chất yêu thương như là trong phần Kinh Thánh mà chúng ta có cơ hội đã lướt qua đoạn 12 câu 9 cho đến câu 21 trong Roma này. Vậy thì làm sao chúng ta có thể trở thành như một xe lửa chở hàng từ thiên đàng chạy ra. Và làm sao chúng ta có thể như các thiên sứ hạ xuống thế gian tối tăm đầy những tội ác, để chúng ta có thể đem tình yêu thương của Chúa, sự sống của Chúa đến thế gian này? Phaolô có một cái chìa khóa bí mật được giấu trong câu 11. Và trong tiếng Việt của chúng ta thì có 4 chữ nói rằng phải phục vụ Chúa. Và thưa quý vị, khi điều này đặt đúng chỗ thì sẽ như một sự thay đổi rất là lớn lao. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ không nói là làm sao tôi có thể phục vụ Chúa được, nhưng chúng ta sẽ hỏi rằng làm sao tôi không thể phục vụ Chúa. Thưa quý vị, như chúng ta có lần đã học qua, cái chữ Chúa có nghĩa gì? Chữ Chúa nó có nghĩa Ngài là đấng xứng đáng để được tôn vinh, để được tôn kính, để được phục vụ. Và Ngài là đấng cầm quyền trên tất cả, và mọi đầu gối trên trời, dưới đất phải đều quỳ gối xuống trước Ngài. Và quan trọng hơn nữa, cái chữ Chúa cũng có nghĩa là Chủ. Chúa Giê-xu là Chúa. Ngài là đấng cầm quyền trên tất cả và Ngài cũng là Chủ nữa. Tại sao? Bởi vì Ngài là đấng đã mua chuộc chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Phaolô đã biết, đã từng trải và kinh nghiệm được điều này trên chiếc tàu đi đến thành Roma. Ông nói ở trong công vụ đoạn 27 câu 23 rằng: vì đêm qua một thiên sứ của Đức Chúa Trời đấng tôi thuộc về và phục vụ đã hiện đến với tôi và phán với tôi: hỡi Phaolô, đừng sợ. Và chúng ta thấy tại đây Đức Thánh Linh dùng hình ảnh nô lệ trong thời xưa để cho chúng ta thấy rõ hơn ý nghĩa của nó. Và thưa quý vị, trong thời xưa khi nô lệ thì người ta đem đàn ông, đàn bà, con nít ra chợ để mà bán làm nô lệ. Và người ta phỏng đoán thì trong lúc đó, thời xưa đó thì khoảng 80% dân số là nô lệ. Và một người nô lệ thì chỉ có một chủ, không có hai chủ. Và Chúa Con của Đức Chúa Trời đã xuống thế gian từ thiên đàng. Và Ngài cho con người thấy chúng ta là những người nô lệ trong tội lỗi bởi vì quyền lực của Satan. Và Ngài đã đến thế gian, và cũng trong một cách, Ngài đến như là một người tôi tớ, một người nô lệ nữa. Và Ngài vâng phục Chúa Cha, Ngài tuân giữ luật pháp, và Ngài đến. Và Ngài cũng nói rằng Ngài đến không phải là để được phục vụ, nhưng mà Ngài phục vụ. Và chính Ngài cũng hầu việc như là một người đầy tớ, một người nô lệ. Ngài đã rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống của Ngài. Và Ngài hy sinh để chính Ngài bị bắt, bị đóng đinh trên cây thập tự và chịu chết. Và do đó, thưa quý vị, đây là điều quan trọng. Nếu một người không thuộc của Chúa thì không thể phục vụ Chúa. Một người phải được mua chuộc bằng huyết của Ngài, thuộc về Ngài thì mới có thể phục vụ Ngài. Và Phaolô tuyên bố với tín đồ tại thành Corinto thì ông nói rằng: vì anh em đã được mua bằng giá rất cao, vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Anh em ở đây là ai? Anh em là những người tin Chúa. Quý vị là những người tin Chúa thì là quý vị là những người đã được mua bằng giá cao của Chúa. Chúa Jesus Christ đã mua quý vị, đem quý vị trở về lại với Ngài bằng chính huyết của Ngài. Ngài đã chuộc quý vị ra khỏi nô lệ của tội lỗi của Satan và đem quý vị trở về làm con yêu dấu của Ngài. Cho nên một người phục vụ và tôn vinh Chúa Cha là một người đã được mua chuộc bởi huyết của Chúa Con. Và thưa quý vị, không có việc phục vụ, công đức hay là điều lành nào có thể được Chúa Cha chấp nhận nếu một người ở ngoài Chúa Con. Và Phi-e-rơ viết trong lá thư của ông, trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 18 rằng: vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc là vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng anh em được chuộc bởi huyết báo của Đấng Christ. Và thưa quý vị, một đời sống đã được chuộc, đó là điều chính. Và Chúa Giêsu là Chúa, và Ngài cũng đã chuộc và cứu chúng ta, và Ngài yêu thương chúng ta. Ngài đã sống cho chúng ta và tiếp tục sống cho chúng ta trong vinh quang. Và thật là một vinh quang cho Đấng đem chúng ta ra khỏi nô lệ. Nô lệ tệ hơn là nô lệ tại xứ Ai Cập trước đây, và đem chúng ta vào vương quốc tốt đẹp của Ngài. Đó là điểm thứ nhất. Và Chúa Giêsu có phải là Đấng đáng để quý vị phục vụ trọn đời của quý vị không? Nếu đáng thì chúng ta phải đặt Ngài ưu tiên quan trọng hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Ngài là Đấng để chúng ta thờ phượng. Ngài là chủ mới của chúng ta, và Ngài là Đấng có quyền và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày cho những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Ngài là Chúa cứu thế của chúng ta. Nhưng mà thưa đây quý vị, đây là cái điểm yếu của nhiều người. Mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta cần với những lời nói như là: lạy Chúa, con không tự chính con, và hôm nay Ngài muốn con làm gì? Hay là: lạy Chúa, hôm nay con sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn con làm. Và thưa quý vị, đó có phải là câu hỏi quý vị với Chúa mỗi ngày mỗi sáng không? Hay là quý vị trả lời: đó không phải là câu hỏi của tôi với Chúa. Và có phải lời nói đầu tiên trong ngày của quý vị là: hôm nay tôi cần làm điều này, hôm nay tôi cần làm điều kia? Và có phải quý vị bắt đầu với câu nói rằng: tôi không? Và điều này sẽ nói cho chúng ta biết ai là chủ, ai là Chúa của chúng ta. Và chúng ta cần có cái tinh thần nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin Chúa hướng dẫn con trong ngày hôm nay. Và chúng ta để ý đến cái chữ phục vụ, thưa quý vị, trong câu 11 này nữa. Phục vụ có nghĩa gì? Khi nói chữ phục vụ thì chúng ta hiểu, phải không quý vị? Và phục vụ có nghĩa gì? Thì tôi có xem trong từ điển tiếng Việt. Phục vụ là làm công việc thuộc trách nhiệm của mình đối với người khác. Nguyên gốc của chữ phục vụ nó có nghĩa là trói buộc vào, ràng buộc vào, hay là nô lệ. Và khi áp dụng chữ phục vụ với những người nô lệ, nó có nghĩa là quyền trên người nô lệ hoàn toàn bị buộc vào một người khác. Người nô lệ không có quyền tự do trên chính họ. Và trong thời trước, người nô lệ được xem như là những người thấp kém, những người hạ lưu. Nhưng mà trong tôn giáo của người tin Chúa thì không phải như vậy. Người tin Chúa có thể nói như là bài cầu nguyện của Chúa Giêsu đã nói và dạy là: không theo ý con nhưng theo ý cha, hay là ý cha được nên ở đất như trời. Chúng ta đã học về Chúa Giêsu là Chúa, là chủ của chúng ta, và bây giờ điểm kế tiếp chúng ta học áp dụng vào sự thay đổi. Thưa quý vị, từ chỗ chúng ta đã phục vụ ai, bây giờ chúng ta đang phục vụ ai? Chúng ta không còn phục vụ xác thịt của mình nữa, nhưng chúng ta phục vụ Chúa Giêsu Christ. Và thưa quý vị, đây là một sự thay đổi như là tối và sáng, bóng đêm và ánh sáng xảy ra trong chúng ta. Chúng ta bước vào một thế giới mới của sự sáng, của sự sống, của tình yêu thương khi chúng ta mang cái ách của Chúa Giêsu trong sự phục vụ Ngài. Roma đoạn 6 nói chúng ta được cứu từ con người cũ, trong dòng giống của Adam, được cứu chuộc khỏi sự chết và được sống lại với Đấng Christ. Chúng ta được cứu khỏi nô lệ, khỏi nhà tù của tội lỗi và đưa vào một sự phục vụ mới, trở thành một người nô lệ mới, một người nô lệ trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bẻ gãy tất cả những cái gông cùm và Ngài mở rộng cái cửa tù cho chúng ta. Ngài đã xóa hết tội lỗi của chúng ta và ân sủng của Ngài nâng chúng ta lên và đem chúng ta vào vương quốc của Ngài. Và chúng ta có thể tóm tắt như thế này: chúng ta là những người nô lệ đã bị hư mất và bây giờ được Chúa Giêsu tìm đến và đem chúng ta về để trở thành những đứa con yêu dấu của Ngài. Tất cả quý vị là những người tin Chúa Giêsu. Bây giờ quý vị là công dân của thiên đàng. Và mỗi ngày Chúa mỉm cười trên quý vị khi chúng quý vị thức dậy. Ngài là Đấng hoàn hảo, là Đấng toàn quyền tể trị. Ngài yêu thương, nhân từ, tha thứ, thánh thiện. Ngài là Đấng cứu chuộc, là Đấng bảo vệ quý vị, Chúa của chúng ta trên tất cả. Nhưng Ngài cũng nói với mỗi chúng ta rằng: hãy sống như một người tự do, hãy sống như một người đã được tha thứ, hãy sống như một người đã được sống lại từ cõi chết. Và tóm tắt phần Kinh Thánh hôm nay mà chúng ta đã học, thưa quý vị, mỗi người giàu muốn, giàu không, giàu nhận hay là không nhận, thì mỗi người là một người nô lệ. Chúng ta có thể là nô lệ cho một người nào, chúng ta có thể nô lệ cho một vật gì, nhưng người tin Chúa là một người nô lệ của Chúa, một người phục vụ Chúa, bởi vì Chúa là Đấng cứu chuộc chúng ta, yêu thương chúng ta, nhân từ, tha thứ, cung cấp, bảo vệ. Và chúng ta được gọi là nô lệ cho Chúa, nhưng mà không phải là nô lệ để bị hành hạ, nhưng mà được con làm con của một vua, của một vương quốc. Và thưa Hội Thánh, có Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế và làm chủ của chúng ta trong đời sống của mình, chúng ta sẽ không còn muốn sống cho thế gian này nữa. Chúng ta mong muốn một đời sống hướng về những điều thánh thiện, những điều xứng đáng, và chúng ta muốn làm vui lòng Chúa, chủ của chúng ta là Chúa Giêsu. Chúng ta yêu mến Ngài, ưa thích bản chất của Ngài. Ngài chiếm hữu chúng ta và chúng ta chiếm hữu Ngài như là một kho tàng quý báu. Chúng ta tôn thờ Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta không còn ở trong nô lệ của tội lỗi của Satan nữa. Chúng ta được ở trong Ngài là điều phước hạnh cho những người trong Chúa, những người tin Chúa. Nếu tất cả mọi thứ là của quý vị và quý vị là của Đấng Christ và Đấng Christ là của Đức Chúa Trời, thì lòng đam mê của quý vị đối với những phần thưởng phù du trên thế gian này nó chỉ là tạm bợ và nó rất là giảm đi. Và tình yêu thương của thế gian nó bóp nghẹt Chúa. Nhưng nếu quý vị vui mừng trong cuộc sống vĩnh cửu, quý vị có thể kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Ngài, và nó sẽ ở trong lòng của quý vị cho đến khi Chúa Giêsu Christ trở lại lần thứ hai, và chúng ta mong đợi ngày đó. Amen.